Giờ đây chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với nhau trong câu chuyện của một đời sống của một anh hùng đức tin rất là quen thuộc mà cũng rất là nổi tiếng, đó là trường hợp của Hê-nóc, người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Tôi xin được đọc lời của Chúa được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 từ câu 18. Giê-rệt được 162 tuổi sanh Hê-nóc. Sau khi Giê-rệt sanh Hê-nóc rồi, còn sống được 800 năm sanh con trai con gái. Vậy Giê-rệt hưởng thọ được 962 tuổi rồi qua đời. Hê-nóc được 65 tuổi sanh Mê-tu-xê-la. Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-xê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm sanh con trai con gái. Vậy Hê-nóc hưởng thọ được 365 tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Một chỗ khác nữa cũng được nói về Hê-nóc là trong danh sách của những anh hùng đức tin được chép trong Tân Ước, thơ Hê-bơ-rơ đoạn thứ 11 câu số 5 và câu số 6. Bởi đức tin Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Và một chỗ cuối cùng thứ ba được chép trong thơ Giu-đe nói về Hê-nóc. Câu số 14 và 15. Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng: Này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính mà họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Amen. Kính thưa Thánh, chúng ta trở lại với ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5. Chúng ta biết rằng đó Hê-nóc đang sống trong một cái thời kỳ trước cơn nước lục. Và ông cũng là một người đã được Chúa báo trước mấy trăm năm khi mà sanh Mê-tu-xê-la đó, để có thể nhận biết về việc mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ dùng một cơn nước lục để Ngài sửa phạt tội lỗi đối với loài người lúc bấy giờ. Và bên cạnh đó, đây cũng còn là một cái lời bày tỏ tiên tri. Chúng ta có thể nói đó là lời tiên tri kép. Vì thơ Giu-đe thì cho chúng ta biết rằng Hê-nóc cũng đã nói đến cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu Christ Ngài sẽ tái lâm từ trời với muôn vàng các thiên sứ thánh, và ở tại đó thì cũng sẽ thực hiện cái việc phán xét đối với thế gian tội lỗi. Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà nếu chúng ta đặt nó trong ánh sáng của lời Chúa thì chúng ta biết mình đang trong thời kỳ cuối cùng. Không biết lúc nào Chúa chúng ta sẽ đến. Vì những cái dấu hiệu của cây vả, nước lọc và những cái cây khác cũng đã đâm chồi, nó đã báo hiệu cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài đang đến. Và Ngài đang đứng ở trước cửa, Ngài có thể bước vào thế giới này bất cứ lúc nào. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng biết rằng Ngài cũng sẽ đến để cất hội thánh của Ngài lên. Và chúng ta phải sửa soạn cho cái việc này. Nếu các thánh đồ ngày xưa từ thời của Hê-nóc là các thổ phụ xa xưa trước cả cơn hồng thủy mà đã có một cái lòng trông cậy về điều này, thì chúng ta đang ở gần cái thời điểm đó hơn. Cho nên chúng ta đáng phải chuẩn bị đời sống của mình một cách phải lẽ. Và cách nào ở giữa một cái thời kỳ mà Thánh Kinh nói rằng sẽ có một sự bội đạo xảy ra, sẽ có một thời kỳ mà tội ác gia tăng, cho nên lòng yêu mến Chúa của nhiều người nguội dần. Ở một cái thời kỳ mà ma quỷ biết thì giờ của nó gần rồi, cho nên dốc cả cái sức mạnh của nó để tấn công vào hội thánh của Chúa. Và Chúa cũng cho chúng ta biết rằng nó sẽ để lại một cái hậu quả đối với những người không có một sự tỉnh thức để nương cậy và nhìn xem Chúa đó, thì đức tin của họ trở nên sa bại. Cho nên Chúa đã từng nói rằng khi con người đến, tức là khi Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta đến, há thấy đức tin trên mặt đất chăng? Đó là một cái thời kỳ của sự suy yếu về đức tin. không nhìn biết Đức Chúa Trời, nếu không muốn nói có nhiều người lìa bỏ Đức Chúa Trời. Một cái thời kỳ mà hội thánh rơi vào trong những cơn khủng hoảng, trong khi thế gian thì cũng bị rơi vào ở trong những cái điều hết sức tồi tệ, và càng lúc nó càng gia tăng cái cường độ của nó, và nó tích chứa ở đó để làm nên cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời khi nó đúng mức. Cho nên đây là một cái thời kỳ mà chúng ta cũng cần phải tỉnh thức. Và Chúa đã từng nói với chúng ta rằng trong cái lúc mà Chúa đến thì đó là một thời kỳ giống như thời kỳ của cơn nước lục của Noe. Mặc dù ở đây chúng ta đang học về ông nội của Noe là ông cố của Noe, tức là Henoch. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đó, Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi đến Noe cũng đồng đi cùng Đức Chúa Trời và được thoát khỏi cái cơn đại họa mà Đức Chúa Trời trừng phạt thế gian tội lỗi bằng cơn hồng thủy. Cho nên chúng ta cần phải học ở nơi ông không phải là một cái nhân vật và một sự kiện của lịch sử thôi, nhưng mà để chúng ta có thể áp dụng nó vào đời sống theo Chúa của mọi chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này. Rất nhiều người khi mà đọc ở trong cái phần kinh của đoạn 5 sáng thế ký ấy, thì chúng ta dễ bỏ qua cái gia phổ ở đây lắm. Tại vì thấy nói tới tên của nhiều người mà đọc thôi thì cũng thấy là khó đọc rồi nữa. Và danh sách dài, thường thường là có rất nhiều con cái Chúa khi đọc về những cái phần mà Thánh Kinh có ghi lại về gia phổ đó thì chán lắm, cho nên là bỏ qua hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng lời của Chúa một chấm một nét không qua đi đâu, mà nó đều có ý nghĩa của nó, đều có mục đích của Đức Chúa Trời, đều có lẽ thật ẩn chứa ở trong đó. Cho nên chúng ta cũng phải học tập để đọc kỹ lời của Đức Chúa Trời. Không phải là cái gì mình thích, nhưng mà là chúng ta phải đọc kỹ để xem Đức Chúa Trời Ngài dạy dỗ chúng ta điều chi. Mỗi một chữ ở trong Thánh Kinh đều có ý nghĩa, đều có lẽ thật ở trong đó. Và nếu chúng ta theo dõi đây thì chúng ta thấy đoạn 5 á, thì nói đến dòng dõi của Adam qua người con trai, tạm gọi là người con trai thứ ba mà có đề cập tới, đó chính là Seth. Chúng ta nhớ hai người con khác đã được đề cập, đó là Cain và Abel. Thì Cain đã giết em của mình là Abel vì một cái sự khác biệt về quan điểm và cách thức trong cái sự thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời tại bàn thờ tôn giáo, nhưng mà đã giết em của mình là Abel. Rồi trong đoạn 4 phần sau thì nói đến gia phổ của dòng dõi Cain, là một dòng dõi bội nghịch vô tín đối với Đức Chúa Trời và chìm đắm ở trong tội lỗi và lây lan tội lỗi ra. Trong khi đó thì bước sang đoạn 5 thì nói đến dòng dõi của Seth, là điều mà như ở cuối của đoạn 4 nói rằng Seth cũng sanh được một con, Adam còn ăn ở với vợ mình, người sanh được một con trai đặt tên là Seth. Vì vợ rằng Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi. Ở đây Seth được sinh ra để thế cho Abel thì có nghĩa là gì? Đó là dòng dõi của đức tin. Vì Abel là người tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng biết rằng ở trong danh sách của các anh hùng đức tin thì cũng có nói tới Abel nữa. Cho nên thì chúng ta thấy rằng ở đây nó chỉ về dòng dõi thánh, dòng dõi của đức tin. Từ Abel đã bị giết thì sau đó Seth là người tiếp nối. Trong khi đó dòng dõi của Cain á, thì là một dòng dõi hung ác và vô tín. Chúng ta lưu ý đó, nó có hai cái dòng dõi. Và rồi chúng ta biết đến cuối cái thời kỳ trước cơn nước lục xảy ra thì hai cái dòng dõi này đã có một cái sự hòa nhập vào trong đó, thỏa hiệp vào trong đó giữa dòng dõi thánh và dòng dõi ô uế. Chính điều này nó đã tạo nên cái đỉnh điểm khiến cho Đức Chúa Trời đổ cơn thạnh nộ của Ngài xuống trên tội lỗi. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái thời kỳ rất là khủng hoảng trong nhiều điều. Tuy nhiên chúng ta trở lại với đoạn 5 á, thì nếu chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy ở đây nói tới 10 đời kể từ Adam. Nhưng mà trong 8 đời á, thì đều nhắc đi nhắc lại một cái điệp khúc. Mà chúng ta thấy ở đây nói mỗi một đời đều nói tới 3 lần về sự sống, 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 sống. Và 3 lần nói về sự sanh. Chúng ta lưu ý dòng dõi thánh nha, là phải sống sống sống, sanh sanh sanh. Bây giờ chúng ta hãy điển hình như là ở trong câu số nói về Adam đi ha, là đầu tiên, nhưng mà điều này nó sẽ được lặp đi lặp lại trong kể cả 8 đời. Rồi chúng ta xem ở trong câu số 3, vả Adam được 130 tuổi. Trong một cái bản dịch khác sát với nguyên văn hơn á, thì nói rằng vả Adam sống được 130 tuổi, sống sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Seth. Sau khi Adam sanh Seth rồi, còn sống được 800 năm, sanh con trai con gái. Vậy Adam hưởng thọ, trong nguyên văn là Adam sống thọ được 930 tuổi rồi qua đời. Cho nên cái điệp khúc này được nhắc đi nhắc lại ở trong từng đời, trừ ra Hê-nóc và Nô-ê thì không có nói đến đầy đủ ba cái điểm này với ba điểm kia. Tại sao vậy? Chúng ta có thể lưu ý đến một điều là nếu mình đối chiếu với phổ về dòng dõi của Ca-in á, thì không có nói đến hậu tự của Ca-in sống bao nhiêu năm hết á. Nói đến họ có thể làm một số những cái công việc nổi bật gì đó và họ rất là thành công trong những cái công việc đó nữa, nhưng mà không nói đến họ sống bao nhiêu năm. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và khi mà nhắc tới từ dòng dõi Adam qua dòng của Seth, là dòng dõi của đức tin á, thì đã nói đến sanh. Và nó nhắc cho chúng ta về điều mà Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên loài người Adam và Eva, thì Ngài kết hiệp họ trong hôn nhân, ban phước ở trên họ và truyền cho họ một cái mạng lệnh. Đó chính là trách nhiệm của họ, là thiên chức của họ là gì? Hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Cho nên chúng ta lưu ý đến cái điều đó, hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Và chúng ta cũng biết rằng mạng lệnh này cũng đã được nhắc lại sau cơn hồng thủy, thì gia đình của Noe đó nhờ cái chiếc tàu đó mà được cứu thoát để bước vào một cái thế giới mới, một cái chặng đường mới trong kế hoạch của Đức Chúa Trời đó. Thì cái mạng lệnh về sự sinh sản thêm nhiều được nhắc lại. Mục đích của Đức Chúa Trời khi dựng nên loài người, Ngài ban cho họ sự sống và Ngài muốn rằng đó, sự sống đó nó cần phải được gia tăng ra trong sự sinh sản. Mà chúng ta cũng biết rằng điều này nó sẽ dẫn đến một điều là cuối cùng á, thì nó chuẩn bị để đưa đấng cứu thế vào trong thế gian, để làm ứng nghiệm ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 15 và đầu tiên của Chúa về ơn cứu chuộc sau khi loài người sa ngã. Đó là dòng dõi sanh bởi người nữ, mà chúng ta biết điều đó ứng nghiệm trong đời sống của Chúa Giêsu, sanh bởi một người nữ mà không nói tới đàn ông, mặc dù Kinh Thánh các gia phổ đều nói về phụ hệ đàn ông sanh đàn ông không à, đàn ông được kể quan trọng, nhưng mà trong cái lời hứa đó thì chúng ta thấy nói dòng dõi của một người nữ sẽ dài đạp đầu con rắn, đó chính là Chúa Giêsu Christ, sanh bởi người nữ đồng trinh Mary. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, đó là một cái lời hứa. Do vậy đó thì phải sinh sản ra để cuối cùng đó, đấng cứu thế sẽ được vào trong thế gian qua dòng dõi thánh của đức tin. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy để mình có thể hiểu được cái sự khải thị của Thánh Kinh là như thế nào. Và đặc biệt là khi chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 1 khi nói về gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ, thì ở đó nói đến sanh mà không nói đến chết. Nó khác với dòng dõi của Adam. Tại vì dòng dõi của Adam có phạm tội rồi, cho nên sự chết là hậu quả. Trong khi đó thì chúng ta thấy ở trong gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ thì không có nói đến sự chết. Chỉ nói Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob vân vân, và cuối cùng là Mary sanh Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế. Chỉ nói sanh thôi. Cho nên chúng ta thấy đó là cái sự khác biệt giữa gia phổ của Adam và gia phổ của Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta lưu ý ha. Ở đây không nói đó họ làm được cái gì chứ. Trong suốt những cái cuộc sống mà họ sống rất là lâu năm, trung bình á, thì cái bản gia phổ ở trong đoạn 5 này á, số tuổi của những nhân vật được nói tới, họ sống thọ khoảng chừng 900 năm. Và chúng ta nhớ rằng người sống thọ nhất á, là con của Hê-nóc là Metusela, sống được 969 tuổi. Chính như vậy nên họ sống rất là thọ. Và họ sống để làm gì? Ở đó chỉ nói rằng họ sống, sống, sống rồi sanh thôi. Sự sống đến từ Đức Chúa Trời nha. Chúng ta phải trân trọng bởi vì sự sống mà chúng ta đang có, và nó ẩn chứa ở trong con người của chúng ta để qua sự kết hợp trong hôn là để sanh sản. Và hôn nhân được Đức Chúa Trời thiết lập bởi một người nam người nữ thì mới có thể sanh sản. Nếu mà nó là đồng giới, nó sanh được không? Người ta không biết được cái mục đích của Đức Chúa Trời trong cái vấn đề hôn nhân đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, sự sống là bởi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, ban cho con người, và nó quý trọng lắm. Và sự sống là nó phải sản sinh ra nữa, nó phải gia tăng trong cái sự sản sinh. Và nếu chúng ta đối chiếu lại với cái bối cảnh lúc bấy giờ, đặc biệt là dòng dõi của Cain, thì họ rất là thành công. Nhưng mà họ đã tạo nên một cái thế giới hết sức là xấu xa, tội lỗi và tồi bại, và đầy những bạo lực xảy ra nữa. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà xem ở trong đoạn 4 thì ghi như thế nào. Thứ nhất, Cain đang ở cùng vợ mình, thọ thai và sinh được Henoch. Cain xây một cái thành đặt tên là Henoch, tùy theo tên của con trai mình. Họ có kế hoạch xây thành. Thành nó khác với cái nhà, bởi vì thành lũy hay là một cái thành phố là nó lớn ghê lắm. Họ rất là thành công, họ khôn ngoan, họ giàu có, mà họ có thể xây thành được. Từ khởi thủy, công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời nha, chứ không phải là từ ăn lông ở lỗ trong hang gì đó chui ra rồi mới tiến hóa từ từ, không có. Nền văn minh nó đã có ngay từ khi mà Đức Chúa Trời dựng nên con người. Và bây giờ chúng ta thấy làm gì nữa? Rồi chúng ta thấy ở đây nói đến đó là thí dụ như là Lê-mách ở trong đoạn 19, câu đoạn 4 đó. Lê-mách cưới hai vợ. Chúng ta thấy họ vi phạm vào trong cái luật định hôn nhân của Đức Chúa Trời là một chồng một vợ. Họ coi thường hôn nhân lắm. Cho nên chỗ đó thì họ chỉ muốn hưởng được những cái ái dục thôi, chứ còn thực sự là họ không có kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền dạy gì hết. Họ sống tùm lum vậy đó. Cho nên là chúng ta thấy ở đây nó đã có cái tình trạng đa thê xảy ra, vi phạm vào lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ rằng đó, trong cái thời kỳ mà Chúa sẽ đến để cất hội thánh của Ngài lên á, hay là thời kỳ mà cơn đoán phạt sẽ đổ xuống trên đất này trong 700 đại nạn, thì chúng ta thấy Chúa cũng nói rằng trong thời kỳ này, trước khi Chúa đến, nó cũng giống như thời kỳ của Noe, người ta ăn uống cưới gả. Cưới gả mà bình thường hôn nhân đúng đắn theo lời Chúa thì nó không phải là cái gì tội lỗi sai phạm hết đó. Nhưng mà điều này nó cho chúng ta thấy nó cũng giống như cái thời kỳ trước Noe vậy đó. Thì chúng ta thấy dòng dõi của Cain rồi về sau á, nó làm cho hư hoại luôn dòng dõi thánh. Khi những người nam chỉ vào những kẻ mạnh bạo, trong nguyên văn của nó tạo nên những anh hùng có danh á, nó chỉ về những cái con người mà họ rất là háo danh, họ muốn nổi danh, và họ cũng đầy, họ là những tên khổng lồ. Nói một cách khác là họ đầy những cái sức mạnh, đầy cường lực. Đó là một cái thế giới của bạo lực. Cho nên chúng ta thấy rằng những người nam thuộc về dòng dõi của Cain thấy những người nữ hay là những con gái của Đức Chúa Trời thì họ đã kết hợp với nhau trong hôn nhân. Và chúng ta thấy chính cái điều này đã dẫn đến cái đỉnh điểm khiến Đức Chúa Trời Ngài phải đoán phạt ở trên thế giới tội lỗi. Cho nên hôn nhân trở nên một cái điều gì đó mà nó hết sức là tệ hại, và nó phá vỡ hết những cái nền tảng, những cái tế bào của xã hội mà Đức Chúa Trời đã thiết định. Chúng ta cần biết rằng ở đây là một cái thành, bây giờ mình sống chung, không có gia đình nữa, gia đình không quan trọng. Nó khác biệt hoàn toàn đối với đoạn 5, khi mà nói tới là ăn ở cùng vợ mình, rồi sanh ra đứa con này, rồi tiếp tục sống bao nhiêu năm nữa, rồi sanh con trai, con gái. Một vợ một chồng thôi, gia đình là quan trọng và sản sinh ra, chứ không phải là sống theo cái kiểu cộng sản. Vô trong một cái thành, tất cả mọi người, mọi thành phần là gia đình của mình. Cho nên có nhiều cha ngoài xã hội lắm, có nhiều mẹ ngoài xã hội lắm. Gia đình bị phá vỡ. Và chúng ta biết rằng đó, ngày hôm nay thế giới này, và ngày hôm nay ngay tại đất nước Hoa Kỳ này, người ta cũng đề cao cái vấn đề đó nữa. Người ta đề cao rằng bây giờ cái quan trọng là sống trong xã hội này nè. xây dựng một cái cộng đồng, chúng ta sống với cộng đồng. Cộng đồng là quan trọng hơn cả gia đình nữa. Và cho nên chúng ta thấy đây là một cái tình trạng mà mình cần phải tỉnh thức để nhận biết được chúng ta đang sống trong cái thời đại nào và điều mà chúng ta đáng phải có ở trong đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta đọc tiếp cũng thấy ở đây nói đến như thế nào, là trong câu 20, Ada sinh Jaban. Jaban là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Bây giờ thì chúng ta thấy họ ở trong những cái trại nuôi súc vật, họ phát triển ra trong cái vấn đề chăn nuôi để trở nên giàu có nha. Để trở nên giàu có. Và bởi vì có đầy dẫy tất cả mọi cái vật thực, thú vật gì đủ thứ chuyện đó. Tại sao họ họ nuôi chi mà súc vật chi cho nhiều dữ vậy? Có phải để dâng cho Chúa làm của lễ không? Không. Chúng ta biết rằng Cain chỉ dâng thực vật cho Đức Chúa Trời, chứ không có dâng của lễ bằng sinh tế của những con vật như điều mà Chúa muốn. Chứ như vậy thì họ nuôi súc vật chi cho nhiều. Hẳn nhiên thì có thể dùng nó làm nhiều cái sản phẩm khác, có thể quần áo, nhưng mà không phải là thịt bỏ sao? Mặc dù ở đây không nói với chúng ta rằng họ có ăn thịt hay không, chúng ta không biết. Chúng ta phải nhớ sau nước lục Đức Chúa Trời mới cho con người được ăn thịt, chứ còn trước đó chỉ là ăn thực vật thôi, cây trái gì đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy họ trở nên giàu có và họ muốn hưởng tất cả những cái lạc thú ở trong cuộc đời của mình. Giàu có, sống rồi không chỉ là trong một cái cộng đồng đông đúc như vậy, rồi chung chạ với nhau đủ thứ chuyện ở trong cái lĩnh vực luyến ái hôn nhân. Và rồi bây giờ chúng ta thấy còn nói cái gì nữa? Câu 21, em người là Ru-banh tổ phụ của những kẻ đánh đàn và thổi sáo. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đó là sau khi đã trở nên giàu có, đã hưởng được cái nhiều cái lạc thú rồi, bây giờ thì sao? Phải có những cái cuộc vui. Cho nên họ đã sản sinh ra nhạc khí, họ đã sản sinh ra âm nhạc. Không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng mà là họ chỉ là để hưởng lấy tất cả những cái âm nhạc đó cho chính mình, phục vụ cho những cái điều nó thuộc về những cái sắc dục, tư dục của mình mà thôi. Và không chỉ như vậy thôi mà chúng ta thấy câu số 22 nói, còn Silas Setuban Cain là người rèn đủ thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt. Cho nên bây giờ họ, thời kỳ này thời kỳ gọi là đồ đồng đồ sắt vậy phải không? Nó không phải là tiến hóa vậy. Ngay từ lúc ban đầu khởi thủy loài người, người ta đã có cái điều đó rồi, hiểu được cái điều đó và có biết cách nữa. Cho nên là họ đã dùng đồng sắt để làm nên vũ khí. Tại sao vậy? Và chúng ta thấy cái phần sau đó thì có nói về Lê-mách như thế này: hỡi Ada và Sila hãy nghe tiếng ta. Này vợ Lê-mách hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Ca-in được 7 lần báo thù, Lê-mách sẽ được 77 lần báo oán. Hễ mà cái gì mà mình muốn mà không được, không có ôn hòa cả, mà dùng bạo lực để giết. Chúng ta có thấy quen quen giống như những gì chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay không? Quen quen phải không? Muốn cái gì là đòi cái đó cho bằng được, mà không có chiều á, thì là hủy phá, là giết chóc, tạo nên một cái tình trạng bạo hành trong xã hội, bạo lực xảy ra khắp nơi, đánh, hiếp, giết. Cho nên đó là cái tình trạng của thế giới lúc bây giờ. Và giữa một cái thế giới mà chúng ta thấy rằng nó cực kỳ hỗn loạn và tội ác gia tăng như vậy đó, thì có một dòng dõi thánh vâng theo lời Đức Chúa Trời, họ tôn trọng hôn nhân. Ở đây tôi cần lưu ý đến một điều chúng ta phải nhớ. Một trong những cái vấn đề của những cái hôn nhân mà nó đã bị phá vỡ vì có tội lỗi và nó không còn đi trong luật định của Đức Chúa Trời nữa, thì đoạn 6 ghi lại cho chúng ta như hồi nãy mình có nói đó. Thì những con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người là đẹp đẽ rồi bắt đầu mới lấy, rồi mới sanh ra những người mà các vị anh hùng trên thế giới ha. Thì chúng ta đã giải thích rồi. Và chúng ta thấy ở đây, tôi muốn lưu ý đó rằng hôn nhân là một trong những điều mục tiêu của ma quỷ nó đánh phá. Bởi vì nếu nó phá vỡ được cái hạt nhân này, tế bào trong chúng ta, giống như người anh em của chúng ta đang mắc phải, nó hủy phá từng cái tế bào nhỏ như vậy, đó là những hạt nhân, đó là những cái tế bào của xã hội. Nó phải vững mạnh, nó phải đầy sức sống của nó thì nó mới có thể tăng trưởng. Thì chúng ta thấy rằng đó, vào trong cái chỗ này thì nó đem tới cái sự hủy diệt. Và nó sâu xa ghê lắm. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta đề cao, chúng ta đừng tưởng rằng chỉ có những cái vụ sát nhân mà chúng ta thấy đăng trên báo. Nhưng mà người ta giết người ngay trong bụng mẹ. Và đã có những con người mà chúng ta thấy càng lúc nó càng đưa ra những cái đề nghị gia tăng cái sự giết người này. Ngày xưa đó thì có thể là ngừa thai, có những cái phương pháp ngừa thai mà trái với Kinh Thánh nha. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đó, dầu sao thì nó còn có ngừa thai, rồi sau đó đó thì có quyền để mà có thể nếu mình không muốn. Và chúng ta đừng tưởng cái điều này là hiếm hoi. Ở rất nhiều những cái quốc gia, Việt Nam chúng ta cũng vậy, Trung Cộng cũng vậy, quy định một con mà thôi. Thì như vậy là nếu mà có bị mang thai những đứa con tiếp theo thì làm gì? Thì phá thai. Nhưng mà phá thai có nghĩa gì? Là giết những sinh mạng, giết những sinh linh ngay từ trong trứng nước của nó. Rồi chúng ta thấy Mỹ, thế giới tưởng như là một thế giới rất là khôn ngoan. Thì chúng ta cũng thấy có những cái luật về cái vấn đề phá thai. Và người ta còn làm còn ghê hơn cả Trung Cộng luôn nữa. Ghê cả những cái đất nước như Việt Nam chẳng hạn. Là cái gì? Ngay cả thai nhi đến tháng thứ 9 cũng có quyền phá nó nữa. Sắp sửa ra đời rồi đó. Và thậm chí đứa nhỏ ra đời. Thẳng nhiên đây chỉ mới là những cái đề nghị thôi. Dự luật thôi, phải không? Và chúng ta thấy rằng đó là đứa trẻ ra đời mà thấy không thích, có quyền giết nó. Nó thuộc về tôi mà. Có phải là những cái đứa con trong bụng mẹ là thuộc về người mẹ không? Hoặc là thuộc về cha mẹ không? Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chủ tể và ban cho sự sinh sản, ban cho sự sống. Còn ai là kẻ hủy diệt sự sống? Nó đến từ ai? Ma quỷ. Chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó. Nếu không chúng ta chỉ nghĩ rằng ồ, đất nước văn minh hay là gì đó này, coi như là quyền của nữ giới. Có quyền, nó thuộc về cơ thể của tôi. Giống như tóc của tôi có quyền cắt. Đại khái là như vậy. Nó thuộc về tôi muốn thì tôi để, mà tôi muốn thì tôi cắt. Quyền gì? Quyền đó là quyền của Đức Chúa Trời, không có quyền của phụ nữ gì cả. Nó cũng phải quyền của loài người. Nó là quyền của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấy điều này để chúng ta phải cẩn thận. Và chúng ta phải quý trọng hôn nhân. Bởi vì đây là chỗ mà ma quỷ nó sẽ chĩa vào để mà nó tấn công, nó hủy phá. Trong hội thánh của Chúa, nếu mà những gia đình mà bị suy yếu, bị hủy phá, bị lục đục, bị những cái điều hỗn loạn, căng thẳng thế này thế kia đó, thì hội thánh đó sẽ bị suy yếu. Khi tế bào trong người của chúng ta mà nó đã bị suy yếu, nó bị hủy phá, thì tất nhiên là chúng ta, cơ thể của mình, sự sống của chúng ta sẽ bị suy yếu, sẽ bị bệnh tật. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy trong đoạn 5 này đã bày tỏ cho điều đó rồi. Và bây giờ làm sao để mình có thể thoát khỏi một cái thế giới đầy tội lỗi như vậy, mà nó có những cái sức hủy phá rất là dữ tợn. Một thế giới đầy tội ác, một thế giới đầy bạo lực xảy ra như vậy. Thì Hê-nốc đã cho chúng ta một cái tấm gương. Điển hình là gì? Hê-nốc đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Ở đây ghi lại cho chúng ta rằng Hê-nốc vào năm 65 tuổi thì sanh Mê-tu-xê-la. Sau khi sanh Mê-tu-xê-la rồi đó, thì Hê-nốc đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, rồi sanh con trai con gái trong 300 năm nữa. Chúng ta không biết được bao nhiêu người con của Hê-nốc. Trước đó có lẽ là năm 65 tuổi mà, cho nên thì có lẽ là ông cũng đã có con rồi. Nhưng mà Mê-tu-xê-la là một nhân vật đặc biệt, một đứa con đặc biệt. Chúng ta biết rằng đó, cái chữ mà Hê-nốc trong nguyên nghĩa của nó có nghĩa là lễ vật đã dâng cho Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một cái người mà đã dâng mình cho Đức Chúa Trời. Còn Mê-tu-xê-la nó có nghĩa là khi người này chết thì có điều đó sẽ xảy ra. Khi người này chết, điều đó sẽ xảy ra. Như vậy, khi Mê-tu-xê-la qua đời vào năm 969 tuổi của ông, thì điều gì xảy ra? Mê-tu-xê-la chết vào cơn, sau khi ông chết thì cơn nước lụt. Chúng ta nhớ là Mê-tu-xê-la sống thọ 969 tuổi. Bây giờ chúng ta hãy thử xem ha. Chúng ta xem đoạn 5 câu số 25 nói như thế này. Methuselah được 187 tuổi thì sanh Lamech. Nhớ nha, được bao nhiêu tuổi thì mới sanh Lamech? 187 tuổi. Rồi bây giờ Lamech, câu 28, Lamech được 182 tuổi, sanh một trai đặt tên là Noe. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, Methuselah là ông nội của Noe. Nhưng mà mình lưu ý nè ha, mình thấy hai con số ở đây khi nói tới. Như vậy thì câu 25 nói, khi Lamech được sanh ra thì Methuselah được 187 tuổi. Rồi khi Lamech sanh Noe thì được 182 tuổi. Như vậy thì 187 cộng với 182 là ra bao nhiêu? 369 đúng không? Lưu ý là 2369. Rồi cơn nước lụt xảy ra vào lúc nào? Chúng ta xem ở trong đoạn 7 đi. Ở trong đoạn 7 ghi lại cho chúng ta trong đoạn 7 câu số 6. Vả khi lụt xảy ra và nước tràn trên mặt đất thì Noe đã được 600 tuổi. Như vậy chúng ta cộng các tuổi phải không, của Lamech rồi của Noe. Hồi nãy mình nói là 369 gì, cộng với 600 tuổi của Noe thì cơn nước lụt xảy ra, cộng lại là bao nhiêu? 969. 969. Như vậy thì chúng ta lưu ý đến Methuselah nha. Methuselah sống được bao nhiêu? Câu 27 của đoạn 5, vậy Methuselah hưởng thọ được 969 tuổi rồi qua đời. Chính xác cho đến khi mà Methuselah qua đời á thì nước lụt xảy ra. Cho nên chúng ta biết rằng đó, về cái cơn nước lụt nó xảy ra đó thì không phải đã được nói tiên tri trong thời của Noe mà thôi, mà từ thời của Methuselah. Cho nên chúng ta nhớ nha, 600 năm trước Noe lời tiên tri này đã được nói rồi. Và chúng ta biết rằng đó, Henoch là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Khi được Ngài khải thị cho biết về những gì Đức Chúa Trời sẽ làm, thứ nhất, cơn nước lụt sẽ xảy ra để hủy diệt tội lỗi của loài người, chỉ còn lại những người công bình thì mới được giải cứu trong chiếc tàu. Rồi chúng ta nhớ Judea đã nói đến, đây là lời tiên tri kép mà, cho nên nói đến ngày mà Chúa Giê-xu Ngài cũng sẽ đến để thực hiện cái sự phán xét, sự đoán phạt đối với tội lỗi của nhân loại. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ông là một tiên tri. Và có lẽ điều này đã làm cho Henoch thức tỉnh khi lời tiên tri báo cho ông biết rằng Methuselah khi được sanh ra thì Đức Chúa Trời nói cho biết rằng Ngài sẽ hủy diệt thế gian tội lỗi này bằng một cơn hồng thủy. Và bởi vì biết cái điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm đó, chương trình của Đức Chúa Trời, ý định của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta thấy rằng Methuselah bây giờ mới dâng mình cho Chúa để đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Và ông đồng đi cùng 300 năm. Chúng ta biết rằng trong đoạn năm này đó ghi lại một cái thời, chúng ta đừng tưởng là ngắn nha. Nó kéo dài khoảng chừng 1600 năm, 16 thế kỷ. Loài người sanh sản ra rất là đông lúc bấy giờ, dẫn tới cơn nước lụt hủy diệt. 1600 năm. Từ Adam cho tới cơn nước lụt của Noe. Cho nên chúng ta thấy được cho Henoch, ông quyết tâm mình phải đồng đi cùng Đức Chúa Trời, bước đi với Chúa. Thì chúng ta thấy rằng đó là bởi vì ông đã được một sự khải thị cho biết. Ngày hôm nay chúng ta có bước đi bởi đức tin không? Chúng ta có sống bởi đức tin không? Chúng ta có một đời sống bước đi theo Chúa, đồng đi với Chúa không? Hay là điều mà giống như người xưa chúng ta có nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai thì tôi sẽ nói cho anh biết anh là loại người nào. Trong đời sống của chúng ta kết bạn với ai? Chúng ta đi theo cái lối sống của ai? Hỏi quý bà chị em, ngày hôm nay có nhiều những cái trào lưu trong thế giới này. Ngày hôm nay có áp lực, nó đang diễn ra chung quanh chúng ta. Chúng ta để bị cuốn theo chiều gió không? Sống thỏa hiệp không? Và chúng ta biết rằng tất cả những cái điều gì đang xảy ra chung quanh chúng ta không phải chỉ có con người suy nghĩ, con người quan niệm, con người quyết định, con người thiết lập luật lệ, con người hành xử tùm lum. Ở đằng sau đó là một cái quyền lực của ma quỷ. Để chúng ta thấy rằng ma quỷ thì nó luôn luôn tìm cách vào hội thánh của Chúa, là dân sự của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải tỉnh thức, bởi vì rõ ràng đạt được nhiều hiệu quả lắm á. Cho nên nó mới có tình trạng bội đạo, nó có một tình trạng rơi vào sự vô tín trong thời kỳ cuối cùng. Nó mới có một cái tình trạng là mất đi lòng yêu mến. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta ở giữa cái thế giới như vậy, chúng ta phải quyết định. Đây là một quyết định chứ không phải là mơ mơ hồ hồ đó rồi cảm xúc gì đó. Không có, chúng ta phải quyết định trong lòng của mình. Và không chỉ là quyết định mà là quyết tâm. Mà không chỉ là quyết tâm nữa, mà 300 năm đồng ly nữa. Kiên tâm cho đến cuối cùng. Bước đi với Chúa. Thì rồi Ngài mới có thể cất lên. Sự cất lên của Hê-nóc nó làm hình bóng về việc khi cơn đại nạn sẽ đổ xuống trên đất này, trừng phạt tội lỗi của loài người, thì hội thánh sẽ được cất lên. Nhưng không phải tất cả mọi thành viên của hội thánh được cất lên đâu. Có rất nhiều lần cất lên ở trong cơn đại nạn. Những người trung tín á, thì sẽ được cất lên trước đại nạn. Như ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 10. Và đoạn 12 của sách Khải Huyền cũng nói đến một con trai của cái người nữ sanh ra đó. Thì khi người con trai đó sanh ra được đem lên tại ngôi của Đức Chúa Trời. Nó có một sự cất lên. Trong khi có nhiều con trai khác thì vẫn phải ở lại. Và chạy trốn trước ma quỷ và cái lực lượng của nó để mà nó truy diệt. Phải chạy vào ở trong đồng vắng để mà lánh nạn ở trong đó. Trên cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng những người nào có đời sống đồng đi với Chúa thì rồi mới lên. Chứ đây không phải là một cái sự kiện có tính cách bất ngờ đột ngột. Không phải mình cứ sống sao cái đột ngột một cái là mình được cứu. Không có. Là mình được cất lên. Không có. Chúng ta thử suy nghĩ coi. Trong cái diện HO hay là mấy cái diện bảo lãnh gia đình của chúng ta Việt Nam qua Mỹ. Ai cũng ao ước điều đó phải không? Ai cũng ao ước điều đó. Kể cả những cán bộ gốc của Cộng sản nó cũng muốn qua đây nữa. Sống ở Mỹ nè. Đó. Vậy bây giờ chúng ta thử suy nghĩ coi. Cựu sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay là được thân nhân ở Mỹ bảo lãnh, khi biết mình nằm trong cái diện đó rồi, diện HO, diện bảo lãnh gì đó, thì nói ôi thôi tôi cũng quan tâm lắm chuyện này, không biết có cần thiết gì không, cho nên thôi tôi sống cái tôi bận lắm, có nhiều chuyện, nhiều cái cuộc vui lắm, tôi phải cứ lo. Cái gia đình kêu gọi phone về hay là gia đình mới nó kêu đi vô để chuẩn bị làm giấy tờ thủ tục cái gì đủ thứ chuyện, bận lắm không có thì giờ, còn bao nhiêu những cái kiện phải ký, công việc làm ăn đang phát triển hay là bây giờ đó là còn bao nhiêu những cái cuộc vui đang được tổ chức, không có thì giờ. Nhưng mà bởi vì cái người này nó nằm ở trong cái diện HO, dòng trong cái diện bảo lãnh, cho nên đến cái thời giờ cái gia đình nó được đi thì Mỹ phải điều máy bay trực thăng tới. Nó hỏi, nó dò xem coi cái người này đang ở đâu. Có thể người này đang ở trong một cái quán bar, đang chơi gì đó. Thì nó đáp trực thăng xuống ngay giữa đường. Nó chạy vô, hey, tới giờ rồi đi lên máy bay, đang đi ra phi trường, rồi bay đi Mỹ. Có không? Không có. Không có chuẩn bị gì hết, thì ở lại chứ mình đi gì. Phải có những cái điều mình phải chuẩn bị, mà phải đồng đi trên cái đường. Cái mục đích sống của mình là cái gì? Mình đi cái đường đó thì mình mới có thể đạt được cái cùng đích của nó. Chúng ta có đang đồng đi cùng Đức Chúa Trời, đang bước đi hay không? Và chúng ta thấy vào cái thời đó có nhiều người đã ngã về phía dòng dõi của Ca-in. Và nó đi tới một cái chỗ mà thần của Đức Chúa Trời hay thánh linh của Đức Chúa Trời nữa. Kể từ bây giờ, thần của ta sẽ không ở trong họ vì họ chỉ là xác thịt. Chúng ta biết, ở đây nó nói đến ba lần sa ngã. Sa ngã thứ nhất của Adam. Sa ngã thứ nhất của Adam chính yếu là sa ngã trong linh. Trong mối. Rồi bây giờ chúng ta nói đến sự sa ngã của Cain. Thì Cain nó liên hệ tới phần hồn của con người. Dùng những cái gì mà của lý trí hiểu biết. Theo cách của con người. Không có muốn theo Đức Chúa Trời. Tôi làm theo kiểu của tôi. Theo cái cách của tôi. Đến lời Chúa dạy dỗ làm sao đó. A-bên là cái người làm theo lời Chúa. Còn Ca-in thì bất chấp. Mặc dù cũng họ cận cái thời kỳ của Adam quá mà. Cho nên biết rất là nhiều về Đức Chúa Trời. Nhưng mà không. Bây giờ tôi khôn ngoan rồi. Biết phân biệt điều lành, điều dữ rồi. Cho nên bây giờ tôi sẽ có cái cách riêng của tôi. Tôi sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách của tôi. Tôi sẽ phục vụ Đức Chúa Trời theo cách của tôi. Tôi phải được vui lòng trong cái việc đó. Chứ không có quan tâm tới chuyện mà Đức Chúa Trời vui lòng. Không có quan tâm tới việc Đức Chúa Trời được đẹp lòng. Sự sa ngã trong hồn. Và đến thời kỳ của Noe. Thấy không? Thì là sự sa ngã về phần xác thịt. Loài người chỉ là xác thịt thôi. Cho nên linh của Ngài cất đi. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng nó đã đi đến một cái chỗ sa ngã tột đỉnh của đó. Cho nên nó đã dẫn đến cơn thạch đoán phạt trên tội lỗi. Đây là một điều tỉnh thức đời sống của mọi chúng ta. Và bây giờ chúng ta lưu ý đến điểm ở đây nói rằng đó là do đâu mà với Đức Chúa Trời hay là bước theo Chúa. Thì đoạn 11 của thơ Hebrew nãy chúng ta đọc đó thì nói bởi đức tin Hê-nốc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chương trước khi được tiếp lên người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Ăn ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Nhớ nha, trong 300 năm đồng đi với Chúa đó. Ăn ở vừa lòng Đức Chúa Trời suốt 300 năm. Và đó là cái con đường mà Chúa định ra. Con đường đó là con đường đi lên, đi lên, đi lên. Và phải đi từng bước, bước bước theo gót Giê-xu. Đi lên. Chứ không phải là nhiều khi ở đây tôi hay nói đến cái vấn đề đó. Nhiều cái thứ cà ăn rất là bổ dưỡng phải không? Nhưng mà có một thứ cà không nên ăn, không nên dùng. Cà gì? Cà giật gì này kia nọ phải không? Bây giờ chúng liên hệ tới cái vấn đề gọi là bước đi. Bước đi theo ai đó? Tôi tạm nói có những người đó cà rỡn, theo Chúa một cách cà rỡn, vui đi, buồn nghỉ, vui buồn thôi. Cái nào làm mà trái ý tôi không làm, tôi dự phần vào công việc, tôi không thích thì tôi nghỉ. Vẫn chơi không mà, theo Chúa kiểu vẫn chơi, khinh thường Chúa, khinh thường hội thánh của Chúa. Ngày hôm nay á, hội thánh là hình ảnh thấy được của Đức Chúa Giê-xu Christ, vì hội thánh là thân thể của Ngài. Cho nên chúng ta thấy sứ đồ Giăng ở trong đoạn 4 khi luận giải về tình yêu thương thì nói rằng ví có người nào nói mình yêu Đức Chúa Trời mà không yêu anh em mình thì là kẻ nói dối, tự lừa dối mình thôi. Bởi vì nếu mình không thể yêu những kẻ mà mình thấy là anh em mình thì làm sao mình có thể nói mình yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thể thấy. Hội thánh do ai thiết lập? Mục sư Tuấn chăng? Không có. Chúa đã trả một giá đắt để thiết lập hội thánh của Ngài. Chúng ta phải tôn trọng hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa không phải là cái hội thánh để chúng ta khinh thường nó được. Ngoài nó cũng chẳng phải một thích thì tôi tới ăn món ăn này được. Tôi thấy chán món ăn đó tôi đi kiếm chỗ khác. Đây không phải là một câu lạc bộ giải trí. Ê, tôi thấy vui tôi ở, tôi buồn tôi đi. Không được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Ở đây chúng ta nhớ rằng đó là Hê-nốc là một người Đức Chúa Trời. Và ở vườn Ngài phải xét điều vừa lòng Chúa, đẹp ý Chúa thì làm. Và cái gì là đẹp ý Chúa đâu? Thơ Ma đoạn 12 nói rằng hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo thế gian, làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thích ứng với các ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Cho nên mình phải biết rằng đó, cái điều mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Hê-nóc đã có và bước đi trong cuộc sống của mình và bước đồng đi, có nghĩa là đi với Chúa, không có đi trước mà cũng không có đi ở đằng sau. Đi mà cái kiểu cà rề cà rùa, một thứ cà mà không nên có khi bước đi với Chúa, phải không? Cà rề cà rùa nó chậm chạp, Chúa kêu thì nói này nói kia thoái thác đó. Rồi cũng những người đi là cà rịch cà than là cà sao? À, thì giống như trôi qua phía bên này, phía bên kia, tan bồng mà, tính tình tan cuộc đời, trước thiền đang trôi, nó trôi bền bồng theo dòng nước chảy, có như theo trào lưu thôi à, cho nó cái kiểu mà theo Chúa nhưng mà cà rịch cà tan. Còn có thứ nữa mà chúng ta cũng phải tránh, cà giật mình nói ra rồi phải không, cà giật đó là tới bước lùi hai bước, bên này vài bước xong rồi cái đi qua bên kia vài bước, không có làm cà giật. Còn thứ cà nữa mà theo Chúa mình cũng phải tránh nữa đó, cà chớn. Anh chị em có biết cà chớn ý nghĩa sao không? Cà chớn là một cái từ mà dịch ra tiếng Mỹ khó lắm, mà dịch ra tiếng Pháp tiếng gì cũng khó lắm. Anh chị em định nghĩa được cái chữ cà chớn không? Khó lắm à. Thằng này cà chớn. Điều đó cũng không có nghĩa là mình lên án cái người đó, nhưng mà có một cái điều gì đó nó không có đúng đắn. Cho nên một cái người cà chớn là sao? Với Chúa đủ thứ đó. Được cái này con sẽ làm. Chúng ta nhớ câu chuyện ẩn dụ về hai người con trai đó. Người cha nói phải không? Thì trong đó cái đứa con đầu nói dạ được con sẽ làm, nhưng mà sau đó không làm. Còn cái thằng kia nói không, con không làm đâu. Rồi sau đó lại, chúng ta thấy mấy cái người này là cái kiểu mà đi lên rồi đi xuống, thẳng rồi đi nghiêng, đi ngã. Cà chớn đó là vậy đó, nhưng mà nói thì dữ lắm, ghê gớm lắm, nhưng mà thầy mới nói đó rồi biến mất tiêu. Hứa cho nhiều rồi là quên. Trên cái chỗ đó nó cho chúng ta thấy là có những người như vậy á, nóng lạnh bất thường, bị bệnh sốt rét cuộc linh, cà chớn là vậy á, không có một cái gì ổn định. Trong khi đó thì chúng ta nhớ rằng Hê-nóc bước đi với Chúa, làm tất cả mọi sự là với Chúa, làm mọi sự là cho Chúa, và làm mọi sự không bao giờ ở ngoài Chúa hết. Và chúng ta lưu ý ở đây nói rằng đó là Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Trời đồng đi với Hê-nóc. Còn hai cái này nó khác nhau rồi nha. Kinh Thánh không bao giờ nói rằng Đức Chúa Trời sẽ đồng đi với mình nữa đó. Không có. Chỉ nói rằng chúng ta phải đồng đi với Chúa thôi. Và điều này làm chúng ta nhớ đến cái câu chuyện của hai môn đồ trên đường Emmaus. Ủa, có Chúa đi cùng mà. Nhưng mà họ đang đi lên hay đi xuống từ Jerusalem ở trên núi Sion nha. Emmaus. Cho nên họ đi lên hay đi xuống. Đang đi xuống. Mà Chúa truyền họ phải ở đâu? Ở Jerusalem chứ. Nhưng mà họ nói thôi, ở Jerusalem giờ không khá. Lúc đó là tất cả các môn đồ bỏ ngài mà trốn đi. Nhiều biến cố, nhiều sự kiện, nhiều cái quyền lực cũng tấn công vào Chúa Giê-xu khiến cho ngài phải bị đóng đinh. Phải không? Cho nên các môn đồ nói thôi, bây giờ Chúa gì thấy không được. Theo Chúa gì đâu, đóng đinh rồi. Hội thánh gì mà kỳ quá, thương tích tùm lum mà. Không ai tới, thánh vắng hoe. Dẹp hội thánh qua một bên đi. Thánh gì đâu mà những con người không ra gì hết. Thứ nhất, đó là những con người rất là kiêu ngạo. Vì tưởng mình là thánh thiện nhất. Chứ không ai bằng mình. Hội thánh này không có ai mà để tôi có thể kính phục, yêu mến gì cả. Chỉ khinh thường hội thánh của Chúa. Mà nói là thôi, hội thánh đầy những cái điều không ra gì hết. Thôi tôi bỏ đi. câu cá, giống như mấy môn đồ đi câu cá bên bờ Bê-ri-át. Tôi không nói mấy người nào thích đi câu cá ở đây là sai nha. Nhưng mà chúng ta phải đi vì cớ vinh hiển của Chúa và đừng có bỏ những cái điều mà trách nhiệm chúng ta đáng. Đừng có theo Chúa theo kiểu cà. Thích thì làm, thích thôi. Cà gì nữa, cà chớn. Chúng ta nói thẳng luôn. Thiệt ra cái chữ này nó bắt nguồn từ cái tiếng Khmer. Kachon. Rồi ở dân miền Tây. Cái tức là thủ Nam. Quốc gia Nam của Việt Nam á, đã được xây dựng và nó là một quốc gia độc lập trải dài hơn 500 năm. Quốc gia miền Nam hơn 500 năm mà chúng ta gọi nó là Đàng Trong bởi các triều đại của các chúa Nguyễn và vua Nguyễn, khác với đằng ngoài là dân miền Bắc. Thủ đô của quốc gia miền Bắc thời xưa là Thăng Long, tức là Hà Nội. Thủ đô của miền Nam là Phú Xuân, có nghĩa là Huế. Chỉ có trong thì nó mới gần với Campuchia, rồi mới kết hợp với dân Campuchia. Mà mình không phải là mình chinh phục Campuchia bằng quân sự, nhưng mà là một sự chinh phục để họ. Nhớ nha, miền Nam là hơn 500 năm xây dựng, hơn cả nước Mỹ nữa. Và chúng ta nhớ rằng đó, do đó thì cái nền văn hóa, kể cả ngôn ngữ, mình cũng ảnh hưởng của những cái dân tộc chung quanh, trong đó là có người Khmer, tức là người Campuchia. Cho nên cái chữ cà chớn ngày hôm nay đó, cà chớn, cà cháo, đó, thì nó từ cái tiếng Campuchia, cà chôn. Rồi bây giờ mình nói trại ra là cà chôn. Từ cà chôn nó thành ra là cà chớn, rồi cà chôn, cà chôn, thì thành ra cà cháo, cà chơn. Thì bây giờ chúng ta biết rằng đó, đừng có theo Chúa. Cho dù chúng ta phải thấy như thế nào về hội thánh đi nữa, chúng ta cũng là con người bất toàn thôi, chúng ta cần hội thánh. Chúng ta phải nhớ như vậy, vì nó là thân thể của Đấng Christ. Chúa lập hội thánh. Và Ngài cất hội thánh từng cá nhân. Ngài không nói cái điều đó. Mặc dù chúng ta là những thành viên trong hội thánh thì sẽ được cất lên, nhưng mà Ngài cất là cất hội thánh. Cho nên cất các thánh đồ trong hội thánh. Nơi đây thì nhớ hai môn đồ trên đường Emmaus, chỗ đó là Chúa đi với họ trong khi họ sa sút. Họ đang đi xuống trong đời sống đức tin, họ đang đi xuống trong đời sống linh, họ đang đi xa khỏi đường lối của Chúa. Chứ không có đồng đi với Chúa gì hết á. Mà Chúa phải đồng đi có nghĩa là để Ngài cứu họ. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời đồng đi với mình không? Chúng ta đi vô casino chơi, vô quán bar, đi nhảy đàn, tùm lum. Chúa có đồng với mình không? Ngài cũng sẽ đi xuống đó như để làm gì? Để Ngài tỉnh thức, để Ngài nhắc nhở, để kéo chúng ta trở lại. Mấy cái thứ đó cũng là ma hết trơn á. Ma men, đồ này kia rồi. Ma cà bông. Ma cô, ma cạo gì đó. Thì ra cái chữ ma cô, ma cạo là ma cà bông á. Hay là ma cô. Thì trong tiếng Pháp nó là cái gốc của chữ tiếng Pháp là ma cô. Thì nó chỉ về những cái tay du đảng. Cho nên chúng ta hay nói là ma cô ma cạo. Còn ma cà bông là mấy cái người mà giống như là đi hoang vậy đó. Không có nhà, không cửa, thích đi hoang vậy đó. Không có gì ổn định, cố định gì hết. Vagabond là những kẻ lang thang, những kẻ đi hoang. Thì bây giờ thứ ba lắm ở đằng sau đó là ma quỷ. Cho nên chúng ta phải tỉnh thức trong đời sống của mình. Vì nó sẽ kéo chúng ta ra khỏi đường lối của Chúa và chúng ta đáng phải đi. Rồi bây giờ chúng ta nhìn xem hai môn đồ trên đường Emmaus đi. Họ đi trong cái tâm trạng, một cái tinh thần, trong một cái tấm lòng thuộc linh như thế nào. Trước hết thì chúng ta thấy rằng đó là họ mệt mỏi. Họ mệt mỏi, họ đi lê bước chân trên đường dài. Bước trên đường dài. Luca 24 ghi lại cho chúng ta về chuyện đó. Nói theo Chúa sao tôi thấy mệt mỏi quá, không có vui mừng gì hết trơn. theo Chúa mà mệt mỏi mà buồn chán sao? Chứ đâu tại mình đi theo ai á, chứ đâu có theo Chúa mà buồn chán như vậy, đúng không? Thậm chí là đi giữa ban đêm á, một cái người nhìn biết Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Trời thực hữu, và Ngài là đấng ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Tin là gì? Chúng ta phải nhìn biết có Đức Chúa Trời, Ngài thực hữu, Ngài hiện cả mọi hoàn cảnh. Đó là tin, chứ không phải là chúng ta Chúa đâu đâu không biết. Tin đặt nơi đối tượng là Chúa, và phải nhìn thấy Chúa. Và khi biết Chúa như vậy, chúng ta phải tìm kiếm Ngài. Kẻ nào tin ta thì phải tìm kiếm. Và Đức Chúa Trời đấng ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Đó là cái điều đã giải thích cho chúng ta sao mà Hê-nóc sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và nhận được phần thưởng. Và phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho Hê-nóc trong đức tin đồng đi với Đức Chúa Trời là gì? Là cái sự sống cao nhất. Đó là ông không trải qua sự chết. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng tin, nhìn biết có Đức Chúa Trời anh chị em. Và phải biết Đức Chúa Trời Ngài đang ở đâu, Ngài đang đi đường nào. Và chúng ta phải đồng đi với Ngài, chứ không phải là chúng ta rồi Chúa phải đi theo mình. Con ơi, tỉnh thức đi, con ơi, dừng lại, con ơi, quay trở lại. Đừng có sống như vậy nữa, đừng có làm những cái chuyện như vậy nữa. Chúa nhớ, Ngài đi theo để Ngài tỉnh thức nhắc nhở chúng ta, để muốn kéo chúng ta, cho dù chúng ta là con chiên lạc, cho dù chúng ta là đứa con. Nhưng mà chúng ta đừng có sống như vậy. Bởi vì nếu chúng ta sống như vậy, ở đây không phải là lúc để giải thích về cái vấn đề thế học. Có thể là những người đó phải ở lại cho đến cuối kỳ đại nạn. Nếu tỉnh thức lúc đó Chúa có thể cất lên. Nhiều cất lên lắm, trước đại nạn, rồi trung đại nạn, ở giữa đại nạn, rồi cuối đại nạn. Một cái biến cố ra đột ngột trong đời sống của mình, giống như nãy tôi nói trực thăng đáp xuống rồi kéo mình đi, không có đâu. Ở đây đồng đi cùng Đức Chúa Trời á, chúng ta phải nhớ, mặc dù khi Chúa đến là trong nháy mắt. Côrintô nhất đoạn 15 hay là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 á, nói về cái sự hội thánh được cất lên, trong nháy mắt chúng ta sẽ được biến hóa. Đó chỉ là trong nháy mắt cái thân thể này được biến hóa thôi. Đoạn 12 nói với chúng ta thế nào? Chúng ta phải đổi mới và biến hóa trong tâm thần, tâm trí của mình. Nó phải được biến hóa, nên giống như Đấng Christ, trong việc chúng ta không làm theo đời này, mà chúng ta sống ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nói mình đồng đi với Chúa, bước đi theo Chúa, có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ những cái điều thuộc về ý riêng của mình. Chúng ta phải chết về ý riêng của mình. Chúng ta lưu ý điều đó ha. Thì chúng ta mới đồng đi với Chúa được. Nếu mà chúng ta còn tranh cãi với Chúa, không, Chúa ơi, con muốn đi đường này, con không muốn đi theo Ngài, con không thích cái kiểu này, chúng ta đang tranh luận với Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúa nói phải ở lại Jerusalem, mặc dù lúc bấy giờ Chúa Giê-xu vừa mới bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng mà sau đó là sự phục sinh. Cho nên chúng ta cần phải để, đừng có thấy rằng Chúa Giê-xu bị đóng đinh đó thôi, kể như xong thôi. Và những người này từ cái chỗ mệt mỏi, nó dẫn họ tới cái chỗ là bất mãn. Đoạn 24 của Luca ghi lại là các hai môn đồ trên đường Emmaus họ bất mãn. Họ bất mãn ngay cả Chúa nữa. Sao Chúa nói rằng Ngài sẽ lập lại vinh hiển cho Jerusalem mà sao bây giờ Ngài bị đóng đinh? Rồi bao nhiêu cái người khác, những cái thế lực khác, nó đã bắt Ngài rồi, cuối cùng nó giết Ngài một cách sỉ nhục trên cây thập tự giá. Chúng tôi đã đặt hy vọng biết bao nhiêu vào Ngài, nhưng bây giờ mọi sự sụp đổ rồi. Họ thất vọng vô cùng. Hội thánh gì đâu, mục sư gì vậy đó, mấy anh chị em nhân sự cũng ra gì đó, người thế này người thế kia, thôi dẹp đi thôi. Emmaus. Cho nên họ thất vọng về Chúa. Chúa sao Chúa không phục hưng hội thánh, sao Chúa để cho tình trạng hội thánh thế này thế kia, Chúa đâu mà kỳ. Họ thất vọng, bất mãn rồi dẫn tới thất vọng, mệt mỏi, cái buồn chán bỏ đi. Cái đó đi theo ai? Theo anh chị em đi kiểu đó là đi Emmaus, là đi theo ai vậy? Theo Chúa không? Có bước đi theo Chúa không? Không, Chúa bước đi theo họ. Nhớ nha, đừng bao giờ mong đợi và đừng bao giờ thiết lập cuộc sống của chúng ta là Chúa sẽ đồng hành với con. đi với con, không có. Chúng ta phải bước đi với Chúa, phải đồng đi với Chúa. Muốn như vậy hết cái riêng. Đường Chúa có đường hẹp đi nữa. Chúng ta cứ trung tín, quyết tâm điều đó và còn kiên tâm cho đến cuối cùng. Có những người có một khởi đầu rất tốt, sốt sắng nhiệt thành, ôi yêu mến Chúa, việc gì cũng ý vào để làm ha. Nhưng mà rồi sau đó có nhiều chuyện xảy ra, thế này thế kia thế nọ, có những cái va chạm nữa, cuối cùng cái đầu tốt mà một kết thúc không có tốt. Họ không có đời sống đồng hành gì với Chúa đó. Đi lên rồi nhảy xuống, rồi nhảy xuống, lên rồi xuống, rồi trồi rồi sụp. Đó, sống đồng đi với Chúa. Chúng ta phải đổi mới ở trong con người thuộc linh của chúng ta mỗi một ngày. Mỗi một ngày, cho dù chung quanh chúng ta thế giới có chuyển biến sao không cần biết. Chúng ta đi với Chúa, chúng ta đổi mới để giống như hình ảnh của con Ngài. Để nên giống như Chúa thôi. Cho nên chúng ta phải quyết tâm mà rồi còn phải kiên tâm nữa thì mới được. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay tỉnh thức nhắc nhở mỗi người trong chúng ta. Thế giới này nó sẽ còn tiếp tục ở trong sự hỗn loạn thôi. Tội ác sẽ gia tăng chứ không có giảm đâu. Nhưng mà cái vấn đề đó là nó sẽ tác động cho đời sống chúng ta. Nhưng mà ân điển của Chúa, nơi nào tội ác gia tăng thì nơi đó ân điển Chúa dư dật. Chúng ta phải đi ở trong đường lối của Chúa, đồng hành Chúa, đừng bao giờ mà chúng ta đi riêng.